Sánh về đôi khi trong một kênh chưa chắc đã có thể nói đủ hết cái nghĩa. Bây giờ mình nghe cái lý do tại sao mình tiếp tục kỳ trước mình nghe rồi. Bởi vì lúc mà Đức Phật thuyết pháp thì không có nói micro, không có thâu như vậy. Phải biết như vậy. Mà nó do cái thâu bằng cái tâm ghi nhớ của các đệ tử. Rồi sau đó truyền xuống cũng truyền bằng khẩu truyền. Mình biết như vậy. Cho nên về sau này đến 5-6 thế kỷ sau mới ghi xuống thành chữ viết. Ghi như vậy thì là có rất nhiều bản kinh khác nhau, cùng một kinh mà khác bản, có những khác cái chi tiết, những khác cái đó. Nhưng mà mình vừa nghe cũng nói 48 nguyện, mà trong bản khác thì chỉ có 24 nguyện, 36 nguyện. Vậy về sau này mình học thì nếu mà mình có được nhiều bản như vậy để mà mình so sánh đối chiếu bổ túc với nhau thì điều đó nó có thể nói là càng tốt cho mình. Đặc biệt ở đây thì mình cái điểm chính là trong lúc so sánh thì con để ý thấy những cái điều nào mà trong bằng đó bản đều có hết. Đó là điều thứ nhất. Rồi mình mới đến cái thứ hai là các bản đều có hết, nhưng mà có thể nói là có cái nó chi tiết hơn, có bản này nói chi tiết hơn hay là bản kia nói giản lược hơn. Có cái như vậy là để chi vậy? Để mình lấy ra được cái chắc chắn cái điều gì là có. Mình phải xem xét nhiều bản, học hỏi vậy là để có cái ích lợi gì. Ích lợi là mình biết chắc chắn cái điều đó là nó có trong kinh đó. Và đồng thời nếu mà bản khác nó có những cái điều thêm hơn nữa thì mình bổ túc vào nữa. Vậy nếu cũng một điều nào đó có nhưng mà đôi khi nói có thể mâu thuẫn nhau thì mình phải nhận xét ngay cái mâu thuẫn nó như thế nào, nó ra làm sao. Rồi sau đó mình mới nhận xét đến cái là có những cái điểm, tức là có những cái thí dụ đến đây 48 nguyện, có nhiều cái nguyện mà trong bản kia không có hẳn đó. Thì lúc bây giờ đó mình có thể nói là mình cũng, nếu mà mình xét thấy nó rất là hợp lý thì nó cũng là một điều bổ túc thêm. Cũng như mình sẽ xét về 24 nguyện thì trong đó nó có nói về vấn đề ăn uống, thí dụ vậy. Mà trong 48 nguyện nó không có. Thì mình nhận xét so sánh là để như vậy. Rồi cái người mà gọi là học á, thì dĩ nhiên học nó có nhiều cũng nhiều cấp bậc, tu cũng có nhiều cấp bậc. Cái người mà gọi học mà muốn thấu đáo á, thì người nó sẽ ghi nhớ cả là bản nào có điều nào, bản nào có điều nào mà, thí dụ mình luôn luôn thì trong những cái lúc mình so sánh, mình lấy một cái bản chứng, thì đây là cái 48 nguyện của ngài Khương Đăng Khải làm cái bản chứng, thì lúc giờ mình biết là thí dụ vậy trong cái bản nào của ngài nào dịch, trong bản nào ngài nào dịch, đời nào đó có thiếu gì, cái đó là cái người mà học kỹ nữa, muốn học kỹ và nó theo cái khuynh hướng gây gọi là học giả rồi đó. Còn học thật thì nó đơn giản hơn. Nhưng cái mình biết là cái học nó có hai cái, một cái học để tu, học bằng lòng tin tưởng và học cốt để tu, và một cái nữa học để biết, học để biết, học như là một cái vấn đề, như là một môn học để hiểu, để biết, để nắm vững cái môn học đó. Thì học để tu tức là các bậc tổ sư và mình là cái người Phật tử, người tín đồ. Còn học để nắm vững vấn đề đó là của các học giả ngoài nhà trường. Đó. Học nắm vững vấn đề là vậy. Thành ra hai cái học đó nó khác nhau. Thì ngày nay ấy, thì mình cũng biết là ở bên Na Uy thì ít, nhưng mà bên Đức thì hơi nhiều. Tức là có nhiều cái thầy đi giảng, nhưng mà từ học từ nhà trường ra, học ở trong nhà trường cái lối nó là học giả, tức là nó học để nắm vững cái vấn đề đó. Phật học là một môn học, mình học về lịch sử, học về này nọ, về ý nghĩa, về giáo lý này nọ để mình nắm vững cái môn học đó, như là mình học các môn khác, rồi mình mới chuyên học về cái môn đó thì nó thành học giả về môn đó. Thì những người đó nó, họ đi giảng hay là mấy thầy học đó đi giảng nó sẽ khác. Nhưng mà nó có một điều là bởi vì cũng là ông thầy, thành ra đôi khi nó cũng có nhiều cái hơi rắc rối ở trong đó. Tại vì thông thường nếu mà là một học giả, tức là một cái người ngoài đời ấy, hay là ngay cả một cái người người ta không phải đạo Phật nhưng người ta nghiên cứu đạo Phật ấy, thì người ta sẽ có một cái tâm lý nó khác hơn là một vị thầy mà đi học như vậy. Một vị thầy đi học như vậy ấy, thì thông thường ấy, thấy có thể bị mất cái lòng tin, nhưng mà thấy phủ nhận cái chuyện mất lòng tin, mà thấy sẽ nghĩ nó rằng là mình tin không đúng. Chẳng hạn như vậy, nó có nhiều cái tâm lý. Nhưng mà nếu là một cái người mà người ta gọi là không phải ông thầy tu á, người ta đi học nghiên cứu đạo Phật á, thì người ta sẽ nghĩ khác, người ta nghĩ đó là cái hiểu biết của người ta về cái triết lý của cái tôn giáo đó, về cái lịch sử. Còn về cái phương diện lòng tin thì người ta nói là người ta không biết tới, người ta không có đụng vào cái đó. Nhưng mà khi mà mấy thầy đi học á, thì nó lại bị cái đó. Nó bị cái là tự nhiên mấy thầy thành ra như là phủi phui, bác bỏ những cái mà mình tin xưa nay vậy đó. Thành ra đó, nó đó là những cái trạng thái tâm lý của mỗi con người nó một khác nhau như vậy. Thì mình biết rằng là nói tóm như này. Thì Đức Phật thuyết pháp không phải là nói ra một cái lý lẽ để cho mọi người suy tư, học hỏi. Nó thành một cái môn học của nhà trường. Đức Phật thuyết pháp là để đưa người ta đến cái chỗ nào chứ? Để đến cái chỗ giải thoát hay một cái chỗ nó cao siêu nào đó. Thành ra nếu mà mình học về pháp mà mình đứng yên một chỗ, chỉ có hiểu biết thôi, đứng yên một chỗ, không đi về đâu hết, không để làm gì hết, thì cái đó nó không phải là học pháp. Nhưng mà ở ngoài đời người ta có cái giáo dục, có cái học của người ta, tất cả những cái gì về tôn giáo người ta cũng lập thành môn học, thì mình có quyền học. Nhưng mà nó không phải là học pháp. Mình học pháp theo ý của Đức Phật là mình học để tu, học để tiến đến một cái mục tiêu giải thoát giác ngộ. Vì vậy cho nên mình phải rõ cái đó. Ở đây là bởi vì những buổi học này đó, chính là cho mấy thầy cô xuất gia. Thành ra chính vậy mà thầy phải nói mấy cái đó. Thành ra khi mà mình học như vậy á, là mình nhớ là mình học để tu, và mình sẽ thấy về sau này á là chư tổ sư giải thích kinh á, không có theo cái lối là bới lông tìm vết từng chữ từng câu như các học giả, mà chư tổ sư á là chỉ lấy cái ý nghĩa chính mà nó đúng với chánh kiến, rồi lập trên đó với cái lòng tin của mình á, lập trên đó, mở ra trên đó một cái nhìn đúng đắn để tu tập, để tiến đến một cái kết quả, một cái kết quả giải thoát, một kết quả trí huệ. Mà cái trí huệ đó là trí huệ diệt phiền não, chứ không phải là một cái kiến thức về một môn học. Trí huệ nó diệt phiền não và nó truyền tất cả cái tâm của mình á sang một trạng thái thanh tịnh giải thoát. Thành ra cái học đó nó mới là học của tổ sư, học của những cái người thực hành. Nên mình biết như vậy thì mình sẽ đi, một khi mình gặp một vị thầy học ở trong nhà trường hay là tiến sĩ cử nhân đó ra mà nói một cái thì mình có thể thấy ngay cái tâm lý, cái tâm trạng nó như vậy. Tại vì có thể thầy đó thấy là xưa nay người ta tin như thế, mà bây giờ cái học của mình á, nếu mà mình muốn trình bày để người ta lắng nghe, đôi khi á mà người ta cứ tin như vậy người ta sẽ không nghe mình. Thành ra đôi khi mấy thầy phải đả phá cái lòng tin của người ta trước hạn. Thành ra cứ nói thí dụ vậy đó. Thành ra mình biết là cái tâm lý của một cái vị thầy đi học trong trường á, theo cái lối thành ra biến đạo Phật thành một môn học, chứ không phải là một cái chân lý quý giá đó, một cái giáo pháp quý giá đó mà mình tôn trọng. Rồi mình để mà mình tôn trọng là bởi vì nhờ đó mà mình đến một cái trạng thái giác ngộ giải thoát nào đó, thì tự nhiên nó là nó dễ bị những cái tâm lý như vậy. Thì mình biết là đó là mình phân biệt trước để biết, đặc biệt nữa là để chi vậy, mình phải biết trước vấn đề. Đó. Từ thời nào á đến giờ thì giữa hai cái kinh bây giờ mình đang học, và mình có cái nhân duyên là thuộc về Phật giáo Bắc Tông là Đại Thừa. Những kinh mình tụng, những tất cả những cái điều mình tin là nó thuộc về kinh điển của Đại Thừa. Kinh A Di Đà này, kinh Đại Bảo Tích, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh Bát Niết Bàn, nó thuộc về Đại Thừa Phật giáo là Bắc Tông. Thì xưa nay á, bên Nam Tông không có chấp nhận kinh điển của Bắc Tông là chân chính là Phật nói, mà do nó là một cái ngụy tạo nào đó. Và sau này thì có những vị học giả nghiên cứu trên lịch sử, và có những thầy cũng đi học như vậy, thì có một cái số gọi là nhận định là cũng cho là kinh Đại Thừa không phải là Phật nói. Nhưng mà mình cũng biết là nói về phương diện học giả thì đại đa số học giả về sau này á, thì đều chấp nhận là Phật nói hết, nhưng mà không có nói đúng như vậy. Nó được ghi chép lại, nó được phản ảnh lại qua những cái lớp màu, những cái suy nghĩ và những cái lời lẽ của những cái người mà ghi lại, của những người truyền xuống sau bao nhiêu thế hệ. Đó là một cái quan điểm chung. Những cái lúc đầu tiên, những cái giai đoạn đầu tiên mà người Âu Mỹ, học giả Âu Mỹ người ta nghiên cứu đạo Phật, thì trong số đó có những cha cố, những cha giảng đạo thì nghiên cứu là để đả phá đạo Phật. Rồi sau đó có những vị nghiên cứu đứng đắn hơn, thì những vị đó có thể nói là có cái quan điểm cho rằng là bên Nam Tông nó chính thống hơn bên Đại Thừa. Đại Thừa phát triển sau, nhưng cũng có những học giả thì rất là hâm mộ và biện minh cho Đại Thừa. Cho đến ngày nay á, thì thông thường á, thì các học giả đều chấp nhận là thực ra là Phật có nói hết, mà mình cũng không có cách gì mình chứng minh được là Phật không nói cái này hay Phật có nói cái kia. Chỉ biết rằng là nghĩa là tất cả những cái mà mình không chứng minh được, và những cái gì đã có và những cái gì mà phát triển thì thấy là thực sự là Phật có nói hết, nhưng mà nó được kết tập lại á, thì nó phải qua nhiều cái đó, nhiều cái giải thích của những người khác nữa, của những người mà người ta học hỏi lại, tức là các đệ tử về sau này á. Mình lấy ví dụ về thôi, ví dụ như mình vào chùa, ông thầy ông nói mình là con đừng có đi dép vào chùa, đúng không, nó bất kính. Nhưng mà cái tính của mình nó hay nhấn mạnh cái khi mà đến cái đứa con mình nó đi nó dép vào, cái mình mà thầy nói không có được vào chùa là tội chết đó nha. Thì tự nhiên cái câu nó thành thêm cái chữ tội chết đó nha. Đó, nhưng mà cái mà nói đó là ông thầy cũng có nói, nhưng mà có thể nó qua miệng này, nó qua miệng khác, nó qua như vậy đó, thì nó thêm 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 như vậy. Thành ra đối với chư tổ sư ấy, thì cái chuyện nó không quan trọng. Đối với lại các học giả thì đó là một cái đề tài để mình nghiên cứu, để làm luận án rất là hấp dẫn và nó có giá trị. Ông thầy mình ông cũng chấp nhận mình có một cái tìm tòi như vậy. Nhưng mà đối với các người hạ tu tập, các vị tổ sư, cái điều đó không có quan trọng. Trong bất cứ một cái câu nói nào nó cũng có cái nghĩa chính của nó, nó có cái chính kiến ở trong đó, lấy cái chính kiến nó ra mà tu. Thành ra chính vì vậy mình biết rằng là nó có thể có những cái nhìn khác nhau, tuy rằng mình gọi là học pháp nhưng mà nó học khác như vậy. Thì Phật giáo Đại Thừa, giáo lý của Đại Thừa này ấy, thực sự nó rất là huyền bí và bí ẩn. Cho nên theo như bên mật tông ấy, thì thường nói là Đức Phật thuyết Đại Thừa một cách bí mật và thuyết ngay từ lúc đầu. Cũng như bên Đại Thừa nói Đức Phật thuyết đầu tiên đâu phải là Tứ Đế mà là Kinh Hoa Nghiêm. Thành ra những cái trường hợp như vậy mình cần phải tư duy nhiều và mình cần phải nghe nhiều. Nhưng mà thông thường cái người Phật tử mình đã có cái truyền thống tin tưởng rồi, thành ra lắm lúc người ta chỉ cần cái sự tu tập và đạt đến một cái giải thoát nào như lòng tin người ta đã đưa ra. Ví dụ mình tin Phật thì mình sẽ đến cái chỗ thuần thiện và mình sẽ đến chỗ giải thoát, và như vậy thì người ta tu thôi, người ta không cần phải đặt vấn đề học hỏi đó. Nhưng mà đôi khi mình lại gặp những trường hợp mà có nhiều vị là tu sĩ rồi nhưng mà lại đả phá, thành ra đâm ra Phật tử cũng hoang mang chẳng hạn vậy. Thành ra đó là những cái điều mình phải biết đó, thì mình phải biết qua đó. Thì nếu mà không tin đạo Phật có cái không có ép ai tin hết ạ, mà cũng không có bảo là tìm cái cách nào để cho người ta tin. Không tin thì thôi, đúng là vậy. Còn đã tin thì tiến tới. Trong cái nhìn của Phật giáo nó có rất nhiều cái nó vi diệu, mà nó là từ cái chân lý của vạn hữu mà nó ra. Thực ra nếu mà mình có thể nói ai là cái người đầu tiên mà sinh ra tất cả được. Bởi vì trước khi mình muốn nói vậy thì mình phải nói rằng là mình phải lập luận rằng là mình có thì phải có cái gì sinh ra mình. Thì đã có là phải có cái gì sinh ra, thì cái người đầu tiên có thì cũng phải có cái gì sinh ra người đó. Nếu mình không chấp nhận như vậy thì mình cũng không có thể nào nói là mình có là phải có một người sinh ra mình. Thành ra mình đã trung thành với cái lý luận thì nó phải trung thành từ đầu đến cuối. Nếu bây giờ đó mà mình thử nghĩ nó không có một người đầu tiên thì cái đó, cái tâm mà suy lý của mình á, nó làm sao, nó kẹt cứng. Và nhưng mà không có người đầu tiên nhưng mà vẫn có, thì cái có đó nó trở nên vi diệu. Mình muốn nắm bắt cái có đó bằng cách là mình nắm vào cái nguồn gốc của cái có đó, nhưng mà tìm nguồn gốc nó không ra, cho nên cái có đó nó trở nên nắm bắt không được. Nó nắm bắt không được thì mà nó vẫn có, thành ra cái tâm của mình nắm bắt không được, tức là mình không tìm ra được cái lý lẽ có của nó, mình không tìm ra được cái lý lẽ mà nó có, không tưởng được cái nguyên nhân mà nó có. Thì cái có đó mà mình vẫn phải chấp nhận nó có, thì cái có đó nó trở nên vi diệu. Thì ngay cái có mặt của mình ấy, nó đã vi diệu, chứ mình chưa nói cái gì khác nữa. Cái mà nó làm ra cái có như vậy đó, nó làm ra cái có của mình như vậy đó, Tức là nó không cần phải là một cái gì hữu lý đó, à, nó như là có thần thông ấy, nó có biến hóa đó. Thế xong cái hồi xưa cái bên Trung Hoa ấy, chẳng hạn người ta kêu là tạo hóa, tạo là tạo ra, hóa là biến rồi, là tạo hóa. Rồi đôi khi người ta cảm thấy như là nói theo đạo Phật đó, tạo hóa tạo ra con người thì nó cũng phải là một cái gì hữu tình chứ. À, cho nên người ta mới nói là đấng tạo hóa, tức là cũng phải là một cái gì có cảm tình, có nhận biết, có này nọ đó. Đó. Đôi khi các tôn giáo khác ta nói thượng đế này nọ gì đó, tất cả mấy cái đó. Thì đối với đạo Phật, tất cả những cái đó nó chưa phải là cái nhìn chân chính, nhìn đúng, tức là nó chưa phải là chính kiến. Đó là về sau này cái sự giác ngộ của Đức Phật nó mới thấy ra được hết và nói nó mới đúng hết đấy, cho mình vậy. Mà khi mà Đức Phật thấy đúng, nói đúng thì nó mới có những cái chữ vi diệu với này nọ, bất khả tư nghị, vi diệu. Mà khi mà càng đi nói cho thật chính xác của cái đó. Tại vì nếu mình nói theo bên Nam Tông, bên Thanh Văn hay Tiểu Thừa đó, thì bên Tiểu Thừa không cần phải tìm ra cái nguồn gốc. Chỉ cần biết rằng là mình có muốn khổ đau hay không. Và hiện giờ đó, mình có là khổ đau hay không. Và mình có muốn cái khổ đau nó tiếp tục trong tương lai hay không. Đó. Thì nếu mình không muốn, thì mình đón nhận cái giáo lý này. Nó bắt đầu bằng cái chỗ nào? Bắt đầu cái chỗ là mình khổ đau á. Và như vậy á, thì mình sẽ tìm cách diệt khổ đau. Và cái có của mình á, nếu nó là một cái khổ đau, thì bây giờ nhận xét cái có đó, thì chỉ nhận xét nó theo nhân quả là được rồi. Và cái nhân quả đó không cần phải tìm sâu gì hết á. Nó có thể nói là nó có từ ngay nơi chính mình. Bởi vì mình là cái người có khổ đau, cho nên nhân nó phải từ nơi mình mà thôi. Nhân nó từ nơi mình thì Đức Phật mới đưa dần đến cái chỗ gọi là thập nhị nhân duyên đó, và cuối cùng là cái gốc của mình là vô minh. Nếu mình có trí huệ phá được vô minh đó, thì nguồn gốc của khổ đau nó sẽ mất. Thì lấy cái chỗ mà con người ta đã là có rồi, đã là mình rồi. Bây giờ một người, mình lấy thí dụ, một cái người mà người ta cứ thắc mắc là ai là cha tôi, ai là mẹ tôi. Ví dụ đó là một cái đứa con nuôi, một cái đứa con mồ côi từ nhỏ. Cứ đi nó cứ thắc mắc như vậy. Thế thì nó bị cái đó ám ảnh. Thế giờ có một người ta nói chứ, nhưng mà mày có ăn không? Nó bảo ăn chứ, mày có thích ngon không? Thích chứ. Mày có thích ăn dở không? Mà không thích. Mày có thích người ta đánh đập mày không? Mà không thích. Mày có thích người ta nói ngọt mày không? Thích. Thì bây giờ đó, có cha hay có mẹ, cái đó nó không thay đổi. Tìm ra được cha hay tìm ra được mẹ, cái đó nó không thay đổi. Thì bây giờ đó, mình cứ biết là mình có muốn được như vậy thì đi học. Muốn được sướng, muốn có nhà, có cửa, có xe, muốn không ai ăn hiếp, bắt nạt mình thì đi học, làm. Rồi học cho nó thành tài, làm ăn tự lập, tự nuôi sống mình, sống như vậy hợp pháp, đừng có để làm gì bất hợp pháp vào tù và tội. Thì cứ như vậy thì mình đạt được cái an lạc của thế gian. Đó là cứu cánh của sự sống. Cứu cánh sự sống không phải là mẹ tôi là ai, cha tôi là ai. Nhiều khi đi tìm ra cha mẹ rồi cái thất vọng, đau khổ. Rồi chán trường, rồi đủ thứ hết, để làm gì. Thành ra chính vì vậy cho nên Đức Phật nhắc cho người ta biết rằng là nó đừng có loanh quanh làm chi hết á. Bởi vì bây giờ mình muốn biết đến đâu thì biết, nhưng mà cái chính yếu thì nó vẫn chỉ là khổ với lại thoát khổ thôi. Thành ra cái người nào mà tỉnh ra được cái vấn đề đó thì người đó theo đạo được. Còn chưa có tỉnh được á, nó còn lẫn lộn tứ tung á, thì người ta còn thấy nó khó. Mà còn muốn tìm ra nguồn gốc này nọ gì ấy, thì nó đâu có nguồn gốc đâu tìm. Thành ra tha hồ mà tìm. Lúc nào cũng thấy xém xém gần gần. Hình như đây, hình như kia, hình như nọ. Nhưng mà không bao giờ thực sự nó là trúng hết. Thành ra chính vì vậy mà mình biết rằng là Đức Phật mới đề ra con đường đó và hoàn toàn đó, tránh đi hẳn cái tìm ra nguồn gốc. Thế thì khi mà thực sự mà nói á, thì Đức Phật biết tất cả nguồn gốc nó từ đâu ra. Nhưng mà khi mà Đức Phật hiện ra đúng thật cái nguồn gốc đó, thì nó kinh khủng, bất khả tư nghị, không thể nào diễn tả nổi. Cái sự thật mà tại sao nó có đó. Thì lúc đó Đức Phật mới thấy là thực sự con người ham cái đó, nhưng mà cho thấy một cái là té ngửa. Đó là kinh Hoa Nghiêm đó. Chẳng hạn như vậy. Khi mà Đức Phật hiển hiện ra cái chân lý thực sự của vạn hữu, người ta tin không được, nhận không được, chấp nhận không được, tin không được nữa. Và như vậy thì Đức Phật thấy rõ là muốn biết hả? Nhưng mà cho biết thì biết không nổi. Mà có biết rồi nữa thì cũng phải giải thoát chứ. Biết rồi khổ đau thì biết để làm gì. Cho nên chính vậy Đức Phật mới thuyết khổ đế. Mà cổ đế nó mới thấy, nó mới cho thấy đúng rõ được là cái cứu cánh của một hữu tình. Nhưng mà cái chân lý thực sự nó vẫn có mặt. Cái chân lý nó vi diệu ghê lắm. Và đến một cái lúc nào đó, Đức Phật biết rằng là khổ đau, thì cái con đường chấm dứt khổ đau là nó chấm dứt tất cả mọi cái nhân, cái quả của khổ đau. Nhưng mà cái chân lý thì thực sự ra đó, đối với Đại Thừa đó, là Đức Phật chỉ lấy một phần của chân lý ra để làm cái căn bản diệt khổ đau. Còn cái chân lý thực sự của tất cả những cái có nó như thế nào thì Đức Phật chưa có nói ra ở trong các pháp của Thanh Văn. Cho nên đến pháp Đại Thừa Đức Phật mới nói ra, bởi vì đó là những con người có cái khả năng và muốn cho nó viên mãn vẹn toàn. Thì mình biết là ngay cả trên phương diện mà thoát khổ cũng vậy, đối với Đại Thừa đó, phải có cái nhất thiết trí, phải có cái trí huệ viên giác vẹn toàn như vậy ấy, thì cái thoát khổ nó mới viên mãn. Cho nên ngay cả về mặt thoát khổ cũng vậy, nó mới được viên mãn. À. Dĩ nhiên bây giờ mình lấy lại thí dụ đi. Thí dụ cái đứa con mồ côi đó, nó bảo thôi đúng rồi, bây giờ nó chỉ đi làm ăn làm giàu, nó tìm được những cái phương tiện để nó đạt được những cái sung sướng cứu cánh trong cuộc đời này là xong rồi. À. Nhưng mà thực sự ra thì nó vẫn có thể nói là, nhưng mà khi nào hưởng đã rồi á, ngồi vẫn nhớ biết cha mình là ai, mẹ mình là ai. Nếu mà bây giờ mình biết được cái đó thì có lẽ là mình cũng thêm một phần sướng nữa chứ. Mình cũng thêm một phần sướng chứ. Cái giờ mình nói chứ mày không biết đâu, cha mày là ăn cướp, mẹ mày là sát nhân, mày biết mày khổ lắm. À thì đúng. Nhưng mà giờ nếu biết được thì nó vẫn cảm thấy như là nó có một cái thỏa mãn nào. Và điều thứ hai nữa, khi biết được rồi á, thì mình đã có cái thành công cuộc sống này đó, thì mình chuộc cha mẹ về, cho cha mẹ cùng hưởng với mình, thì nó cũng sướng chứ. Cái sướng vậy nó vẹn toàn hơn chứ. Thành ra chính vì vậy á, tuy rằng mình đạt được niết bàn giải thoát cho cá nhân mình rồi, nhưng nếu mà mình cũng mang được cha mẹ, anh em, bà con, cô bác của mình cũng nhập vào niết bàn hết thì nó vẫn viên mãn hơn chứ. Mà mình vẫn có được tất cả những cái trí huệ viên mãn, có được cái công đức viên mãn, có được cái thân tướng viên mãn thì nó vẫn sướng hơn. Mà mình không mất cái niết bàn kia nữa thì nó vẫn vẹn toàn hơn. Thành ra phải nói đó, thì nếu mà chân lý nó có thể mang lại được cái đó thì nó mới là cái chân lý cứu cánh. Còn nếu chân lý nó chỉ mang lại được một cái phần giải thoát nào thôi thì có thể nói là chân lý đó nó vẫn còn bị có những cái đứng ngoài chân lý. Chẳng hạn nếu niết bàn là tịch diệt thì tất cả ba cõi nó đứng ngoài niết bàn, thì pháp của Thanh Văn chấp nhận như vậy. Nhưng mà pháp của Đại Thừa đó thì không cái nào, nếu Niết Bàn là chân lý thì cả ba cõi nó đều nằm trong chân lý hết đó. Nó mới gọi là chân lý và nó mới là viên mãn cứu cánh. Thành ra đó là mình nhìn nhìn cái hai cái bên pháp nó vậy đó. Thành ra cái pháp của bên Đại Thừa nó rất là thâm sâu và vi diệu. Cho nên không bao giờ mà mình có thể nói là học về giáo lý của Đại Thừa mà đơn giản được hết ạ. Mình phải tư duy rất là mệt. Bây giờ mình cứ nói một là tất cả là một, chúng sinh tức Phật, Phật tức chúng sinh. Vậy là mình cũng điên cái đầu mình lên. Cái gì là cái đó chứ tại sao nó lại cứ qua lại như vậy? Đó, mình phải biết như vậy. Đó, thành ra khi mà nói đến cái vấn đề đó thì trong Đại Thừa mới nói cái chân lý thực sự nó vi diệu ghê lắm. Nó vi diệu bất khả tư nghị. Và cái chân lý này mà trên cái phương diện mà ai là cái người viên mãn nhất, đó là Đức Phật. Mà Đức Phật viên mãn cái chân lý đó là tại sao vậy? Là để Đức Phật cứu độ chúng sinh. À, để Đức Phật nghĩa là cứu độ chúng sinh một cách viên mãn nữa. À, cho nên cái cứu độ chúng sinh mà theo cái cách viên mãn nó ra làm sao? Tức là làm sao mình biết rằng là Đức Phật, trong Đại Trí Độ Luận nói rằng là các bậc Thanh Văn đó, A-la-hán đó, có đầy đủ tất cả sự thanh tịnh nhưng mà không đầy đủ công đức. Các vua cõi trời có đầy đủ công đức mà không có được sự thanh tịnh. Đức Phật là viên mãn cả hai. Thế giờ nếu mà mình muốn viên mãn cả hai như vậy thì nó rất an lạc. Bởi vì các A-la-hán có được cái an lạc tịch diệt của Niết Bàn. Các vua cõi trời có được cái an lạc sung sướng của tất cả các pháp hiện hữu. Sắc thanh hương vị xúc pháp này nọ. Mà không có Niết Bàn. Bên Niết Bàn không có cái kia. Bên kia không có Niết Bàn. Bây giờ Đức Phật có cả hai viên mãn. Thì cái viên mãn đó nó như thế nào? Cái pháp viên mãn nó ra làm sao? Đó. Thì lúc đó cái giáo lý Đại Thừa là để diễn tả cái đó. Mà diễn tả ra thì mình thấy nó là tại sao mà Đức Phật viên mãn? Bởi vì Đức Phật là chân lý. Là hiện thân của chân lý. Và chân lý đây là chân lý viên mãn. Chứ không phải chân lý một phần nào. Một phần nào để đáp ứng với căn tính chúng sinh như là bên Thanh Văn. Là chân lý viên mãn. Cho nên ở trong cái chân lý viên mãn như vậy, nói cái gì? Cái chân lý đó về thời gian, về không gian, nó đều viên mãn. Tức là mình không có thể nói là bây giờ tôi chưa có chân lý, mai mốt tôi mới có chân lý. Cái chân lý có ngay đây. Nó có trong tương lai mới có, hiện tại ngay đây có rồi. Mà trong tương lai cũng có, mà ở quá khứ cũng có. Mà mình cũng bảo là tôi phải vào chùa mới có chân lý, tôi ở tại gia không có chân lý, không phải, chỗ nào cũng có hết. Thế nếu bây giờ một cái pháp mà nó là từ chân lý nó ra thì cái pháp nó sẽ có mặt ở bất cứ một thời gian nào, bất cứ một không gian nào. Mà pháp có là do Phật thuyết. Nếu không có Phật thuyết thì pháp nó không hiển hiện. Mà Phật thuyết là Phật trụ ở trong pháp mà thuyết, Phật y vào pháp mà thuyết. Nên Phật y vào pháp, pháp có mặt khắp mọi nơi cho nên Phật có mặt khắp mọi nơi. Mà pháp có mặt khắp mọi thời cho nên Phật có mặt khắp mọi thời. Mà có Phật là có thuyết pháp, Phật không sống để hít thở không khí chơi chơi hay để đi bộ qua lại, Phật có mặt để thuyết pháp độ sinh. Cho nên có pháp mà lại có Phật thì bao giờ cũng có sự thuyết pháp hết. Thế cho nên tất cả các pháp Đại Thừa đã từng được thuyết pháp trước khi cả Đức Phật thành Phật nữa là do các Bồ Tát và các cái Phật quá khứ đó luôn luôn có mặt để thuyết. Các pháp đó hiện giờ vẫn còn đang được thuyết. Thành ra kinh Bảo Tích, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Đại Bát Nhã, kinh A Di Đà, tất cả những cái kinh đó của Đại Thừa mình nói từ lúc nào, Đức Phật thuyết từ lúc nào, thuyết ở đâu ra, ở chỗ nào, chẳng hạn như vậy. Rồi bảo là những kinh đó nó có vẻ như không có nguồn gốc gốc gác, Nhưng mà bởi vì kinh nó từ chân lý, cho nên sau khi mà Đức Phật chứng chứng ngộ, giác ngộ ở dưới gốc cây Bồ Đề rồi đó, thì mình biết không, là tất cả cuộc đời của Đức Phật từ lúc làm Bồ Tát đó, cho đến khi thành Phật, và tất cả cuộc đời của Đức Phật đó, từ lúc chứng thành Phật đó, cho đến nhập Niết Bàn, nó đều hiện lên ở một chỗ. Một chỗ đó có thể tạm nói là trong tâm của Đức Phật. Và tất cả thời gian như vậy đều có mặt cùng một chỗ. Và tất cả những người mà tham dự, những người mà tham dự vào Pháp, có duyên với Pháp, là được Pháp nhiếp và hiển hiện ra một phần nào cái bộ mặt của Pháp. Tất cả những người đó đều có mặt, đều hiện diện ở cùng một chỗ. Và mình tạm nói là trong tâm giác của Đức Phật. Cho nên lúc đó Đức Phật chưa đi đến, chưa có bước chân đến Lộc Uyển để độ cho nhóm 5 ngày Kiều Trần Như. Nhưng trong hội Hoa Nghiêm có hết tất cả những vị đó, có cả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, có hết tất cả chư thanh văn trong đó. Thành ra nó cái một cái chân lý như thế đó, thì mình không có thể nào mà mình dùng cái lối mà lịch sử thế gian mới này nọ mới gì gì, khảo cổ mới này nọ gì đó, để mà mình xác định được. Thành ra cái đó nó mình có tin hay không tin thôi, chứ còn mình không tin thì thôi, bởi vì Đức Phật không có ép tin, mà giáo lý Đức Phật cũng không có ép ai tin hết ạ. Đức Phật thấy mình tin không nổi, Đức Phật không nói nữa. Thành ra theo như truyền thuyết của Đại Thừa, Đức Phật thấy hiển nói ra cảnh giới, hiển ra cảnh giới Hoa Nghiêm mà nói ra cái chân lý Hoa Nghiêm đó, đến các bậc thanh văn còn thối thất lòng tin nữa, không tin nổi. Thành ra trong kinh Hoa Nghiêm nói là trong rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc đó, Đức Phật thuyết Hoa Nghiêm mà các thánh thanh văn đó thấy là Đức Phật thuyết A Hàm. Trong lúc Đức Phật thuyết A Hàm, trong lúc Đức Phật thuyết giới luật, trong lúc Đức Phật thuyết bất cứ gì, thì đồng thời cái chân lý cái đó nó vẫn có mặt, chân lý của Hoa Nghiêm, chân lý của Bát Nhã, chân lý của tất cả các bảo tích bên này nọ, nó đều có mặt ngay một lúc đó. Và lúc ở đâu á, mình biết ở đâu có Pháp, ở đâu có Phật, thì tất cả những gì mà được Pháp nhiếp á, từ quá khứ, hiện tại, vị lai, nó đều hiển hiện trong đó hết. Thành ra nó luôn luôn Đức Phật ở đâu là có Thiên Long Bát Bộ, là có Pháp hội của Bồ Tát. Bồ Tát từ báo thân đến, Bồ Tát nghĩa là từ phương khác đến. Bồ Tát từ Pháp thân mà ứng hiện ra, luôn luôn là có. Thành ra mình là con người, mình không có thể thấy được cái chân lý đó. À, cho nên mình chỉ có thể học hỏi và từ từ, nếu mà mình có duyên thì mình có thể theo được trong một kiếp là cái pháp của thanh văn thôi. Còn những cái pháp của Đại Thừa này nó bắt buộc mình phải có một đại sự nhân duyên, mình phải có một cái lòng tin nào đó từ những đời trước, mình do một cái nhân duyên nào đó mình có thể đã từng gặp Phật, từng gặp các bậc Bồ Tát đại thiện trí thức nói những cái pháp về Đại Thừa, mình đã từng có cúng dường, từng có tin tưởng, thì bây giờ mình mới tiếp tục tin. Chứ còn hiểu không, nó không có gốc gác để cho mình hiểu, bởi vì chân lý nó không có gốc gác. Thành ra chính vì vậy mà kinh điển Đại Thừa từ đâu ra, mình có nói từ đâu ra gì đi chăng nữa thì nó cũng không trúng. Bảo từ Phật Thích Ca không phải. Phật Thích Ca không thuyết thì kinh điển Đại Thừa cũng có mặt như thường. Bởi vì chân lý, kinh điển Đại Thừa nó là cái chân lý như vậy. Và trong chân lý đó luôn luôn là cái nơi trụ, nó trở nên cái gọi là Pháp Thân, là cái nơi trụ của vô lượng chư Phật. Tất cả chư Phật đều trụ ở trong cái đó. Và tất cả các đại Bồ Tát từ sơ địa lên đến thập địa, và trong đó những vị đó là những vị trụ trong đó và thấy là mình trụ trong đó. Còn những vị mà được cái pháp nó nhiếp á, như ngay cả mình á, mình được pháp nó nhiếp qua cái lòng tin của mình á, mình cũng trụ ở trong đó mà mình không hề hay biết. Thành ra hiện giờ đây á, đang có pháp hội thuyết pháp của Phật và trong đó có mặt mình, nhưng mà mình không thấy, và mình chỉ thấy là mình ngồi ở cái chùa Khuôn Việt đầy tuyết rơi, bên ngoài lạnh nhưng mà bên trong tình người nồng ấm. Thấy như vậy thôi, nhưng mình không thấy gì hơn hết. Nhưng mà một khi mình đã được nhiếp, cũng như là bây giờ nói theo tịnh độ, là theo ngày Thân Loan nói là mình ở tịnh độ rồi, mình có mặt tại tịnh độ rồi, và Phật A Di Đà đang xoa đầu cho mình thọ ký, nhưng mà mình thấy, và mình chỉ thấy một cách đơn giản, hình như mình tăng trưởng thêm cái lòng tin của mình, tăng trưởng thêm cái nguyện của mình quyết sinh về Cực Lạc, nhưng mà thật ra là mình đang được xoa đầu, nhưng mà mình không nhìn thấy. Và các ngài trong đó thì thấy mình thấy. Thành ra chính vì vậy mà mình nói cái chân lý nó rất là kỳ ảo. Mà giáo lý của Đại Thừa là muốn nói ra những cái chân lý đó. Thành ra mình phải có một cái lòng tin rất là đặc biệt, có thiện căn cái lắm. Thiện nhân duyên mới tin. Nếu còn giáo lý Đại Thừa đòi hiểu thì quả thực vô cùng khó. Mình phải tin rồi từ từ mình hành, rồi từ từ mình thâm nhập. Đôi khi mình không thể nào hiểu được trước khi mà chính bản thân của mình phải thâm nhập vào cái cảnh giới đó. Cảnh giới đó nó không thể hiểu bằng trí, thành ra nó phải thấy, biết rồi. Rồi lúc ra nói cũng không được nữa, và chỉ có tin thôi. Tức là sau cái đời này của mình đi, vãng sinh về Cực Lạc, rồi thấy biết, rồi sinh trở lại con người này nọ, nó đúc kết lại, nó kết tinh lại thành một cái niềm tin. Nhưng mình không có giải thích được. Sau khi mình trở lại đây, mình gặp người khác mà người ta bảo tại sao tịnh độ ở đâu ra, có thiệt hay không, nó như thế nào, ở đâu, làm sao thấy. Mình không giải thích được. Nhưng mà mình bảo là anh nói gì nói tôi tin à. Tại sao mình tin như vậy? Bởi vì mình đã từng thâm nhập vào đó. Thì cái chân lý thì nó phải như thế. Rồi mình mới học hỏi, từ đó mình mới bắt đầu học hỏi Phật Pháp, rồi xem suy nghĩ cách nào, tư duy cách nào, dùng những ngôn từ ra làm sao, theo như ở trong Phật Pháp, theo như trong kinh, rồi qua nhiều kiếp, rồi từ từ á, với cái nguyện mà muốn thuyết pháp độ sinh này nó đó, muốn hoằng pháp đó, từ từ á, mình mới thành tựu được cái năng lực biện tài ở trong thế gian này để mà nói chuyện. Thành ra mình phải nói là đó là cái mình biết cái chân lý của Đại Thừa. Thành ra mình hiểu như vậy để cho mình giữ vững cái lòng tin của mình. Mình đã có cái lòng tin rồi thì mình phải giữ vững cái lòng tin đó. Tại vì đôi khi mình lại gặp một cái vị mà cũng là một vị thầy mà lại nói bài bác. Thành ra đợt lắm lúc ấy, ai bài bác mình cũng tin, nhưng mà đây mình thấy ông thầy bài bác thì mình nghĩ chắc có lẽ có thiệt. Nhưng mà đó, thành ra mình phải nghe để hiểu là cái lý do nó như vậy. Thì chính vậy cho nên mình biết kinh điển của Đại Thừa rất là bí mật. Người ta nói làm sao thì nói, mà người ta không có thể nào tìm được cái gốc gác, mà cũng không có thể nào nói được ai là cái người viết xuống. Không có một cái dấu vết, dấu tích gì hết. Chỉ có nói theo cách của Ngài Vô Trước, Tổ Vô Trước, Tổ Duy Thức Học. Ngài Vô Trước bảo chứ bây giờ mà ai bảo chứ kinh Đại Thừa không phải Phật nói. Thế vậy thì tôi hỏi chứ vậy là ai nói? Ngài Vô Trước hỏi ai nói? Mà bây giờ đó, quý vị cứ coi kinh Đại Thừa đi. Kinh Đại Thừa không có ở trong các sách vở thế gian, không cho có ở trong các cái kinh sách ngoại đạo, mà cũng không hề có ở trong kinh điển của Tiểu Thừa. Mà ai mà nói được thâm sâu như vậy? Thì đối với tôi, quý vị không tin thì không tin Ngài Vô Trước nói. Nhưng mà tôi nói ai mà nói được các pháp đó, đó chính là Phật. Thành ra mình thấy bao nhiêu thế kỷ trôi qua nhé, mình đừng có gọi là ếch ngồi đáy giếng. Bao nhiêu các vị tổ sư trí huệ cái lắm ra đời, bao nhiêu các vị tổ sư mà có đắc được cả thần thông này nọ nữa, trí huệ biện luận thuyết phục cả vua chúa đủ thứ đó, mà coi các kinh đại thừa đó, các ngài đó vẫn không cách gì mà nắm hết được, mà vượt ra khỏi cái trí huệ của kinh điển đó hết. Thành ra mình đừng có vội vã mà học lúc đó so sánh ra là mình học lem nhem á, mà nói tầm bậy tầm bạ. Thành ra chính vậy mà mình biết rằng là mình phải học để tu tập, mình quyết định lập trường của mình. Thành ra bất cứ một cái người nào ta nói, dù là một vị thầy chăng nữa, mà ta nói mà học là chỉ để biết rồi chẳng đi đến đâu hết á, và chỉ dùng cái trí thế gian của mình á để nhận, để biết thôi á, thì để làm gì? Thì mình ở trong cuộc sống này á, mình đã sống với nó và mình đã sử dụng nó, cái trí đó của mình, và mình đã tìm, mình đã dốc hết toàn lực của mình ra để mình hưởng thụ trong cuộc sống này rồi. Và cái trí của thế gian á, thì nó chỉ có đến đó mà thôi. Bây giờ vào đạo Phật là nó phải có một cái gì siêu việt. Thành ra mình phải nói vậy đó. Nếu mà không có cái gì siêu việt hết mà cũng chỉ dùng trí mình suy luận vậy thôi, thì mình ở thế gian đi chứ mình mất thời giờ đâu chứ. Để không được thì hết, học Phật Pháp xong ai trả lương cho mình? Nói vậy đó. Thành ra nói vậy, thành ra mình đem những cái mà chất xám của mình, cái mà năng lực suy tư của mình đem cái đó ra làm tiền mình hưởng đi, mà mình thấy rõ ràng hơn. Chứ còn bây giờ mà mình đã phải bỏ cái đó, mình mang tâm trí của mình vào trong một cái pháp mà không ai trả lương, ai nuôi dưỡng hết, thì cái pháp đó nó phải siêu việt thì mình mới chấp nhận. Đó là cái mình cố gắng nhận xét như vậy mà giữ vững cái lòng tin mình. Thì bây giờ mình mới nghe qua và để nhận xét. Trong khi nghe như vậy thì cũng như hôm qua nói là cũng để mình ôn và cho nó thuộc dần, quen thuộc dần với 48 nguyện. Nhớ lại mình muốn được Phật Pháp thì mình phải rất là thân với Phật Pháp, để dùng chữ ấy đó. Mình muốn có gặp chư Phật, mình muốn thành ra là một con Phật thì mình phải rất thân với Phật. Tại sao cùng tử phải khổ sở như vậy? Bởi vì cùng tử không dám thân với ông trưởng già. Mà ông trưởng già thì mở rộng, tìm đủ cách để cho thân thiện. Cùng tử mà thân với ông trưởng già, cùng tử sẽ nhớ lại tất cả những cái thuở quá khứ của mình, và sẽ nhận ra đó là cha của mình, nhưng mà cứ xa lạ. Cho nên mình tu tập đó, mình lễ Phật, mình thờ Phật, niệm Phật là để cho mình gần. Mình mà không gần đó, là chắc chắn không được. Bây giờ đó mình tại sao người ta nói phép vua thua lệ làng? Bởi vì dân chúng trong làng đó, nó gần ông lý trưởng, xã trưởng đó, nó đâu gần vua. Thành ra vua là oai quyền lắm, mà vua xuống pháp cũng thua. Mình gần đâu mình theo đó. Bây giờ vua truyền lệnh, mình là quân lính thì mình chỉ nghe lời cái anh nào đội trưởng thôi. Mình cũng thấy anh đó là cái mà sát cánh bên mình nhất. Anh đó là cái người trên mình. Thành ra chính vậy đó, mình cũng biết đó. Thành ra mình phải vượt qua bao nhiêu cái, nghĩa là ở cận mình đó, để mình đạt đến cái chỗ gần Đức Phật. Đó, mình bằng cái tâm quán tưởng mà tu tập của mình đó, mình nhiếp thọ cảnh giới Phật và chư Phật vào tâm của mình. Và mình chịu khó bỏ thời gian tu tập với cái đó nhiều. Mình chịu khó thời gian năng lực của mình vào một công việc gì, thì mình sẽ có một cái duyên thắt chặt với cái điều đó. Thành ra chính như vậy cho nên mình biết mình cần cái sự gần gũi qua sự tu tập, niệm tưởng cúng dường này nọ. Còn cái học nó sẽ giúp thêm. Còn nếu giờ mình học ở đây mà mình không có cái điều đó thì quả thực đôi khi có nhiều người rất tin Phật, nhưng mà mình luôn luôn phiền não. Tại vì mình tin mà xa Phật. Mình gần ai? Mình gần bố mình, mẹ mình. Bố mẹ tối ngày cãi lộn hoài, mình bị phiền não. Mình gần ai? Mình gần vợ, con. Vợ không có đồng ý mình, con không như ý của mình, mình bị phiền não. Cái gì gần nhất nó có ảnh hưởng mạnh nhất. Phật có năng lực vô cùng nhưng mà xa. Cho nên mình không nương vào lực Phật được. Mà Phật xa là ở chỗ, một là mình nghĩ là mình không có xứng đáng với Phật. Hai là mình sợ Phật nữa. Mình sợ là hễ mà Phật đến gần mình thì Phật thấy ra nhiều cái xấu của mình. Rồi mình nghĩ là Phật lúc nào cũng la cũng mắng mình hết á. Thành ra mình sợ nữa. Thì nó xa. Thứ ba nữa là mình không bao giờ cúng dường, không bao giờ niệm, không bao giờ đảnh lễ, không bao giờ thờ, không có chiêm ngưỡng. Thì tự nhiên phải xa. Gần nhất là với nhau á, mà gần mà tha thiết, mà mong muốn gần nhất là người tình với người tình á, mà còn có cái câu cách mặt xa lòng. Nên thành ra mình không bao giờ nhìn Phật, không bao giờ đảnh lễ Phật, không bao giờ cúng dường Phật, thì tự yên tâm mình nó phải xa. Mà tâm nó phải xa thì phiền não nó tới, mình không có nương Phật được. Mà trái lại, phiền não mới phiền não, mình quay đi quay lại, mình nghĩ cũng vẫn phải nương vào nó thôi. Bây giờ mình buồn con mình, hay mình buồn vợ mình, buồn cha mẹ mình. Nhưng mà mình có ai nữa đâu. Mình có gần ai nữa đâu. Thành ra buồn mấy buồn vẫn phải nương như thường. Càng nương càng buồn mà vẫn phải nương. Đó. Vậy á. Thành ra đôi khi mình cảm thấy như mình có lối thoát. Thì muốn có cái lực của Phật, mà muốn có được cái năng lực như vậy á, thì mình phải gần Phật. Thành ra mình phải nhớ đó. Thì khi mà mình học ở đây mà không có thêm cái sự tu tập để cho nó thật là quen thuộc và gần Phật ấy, thì nó không có tác dụng gì mấy. Cho nên bây giờ mình mới cứ nghe, vừa phải học thuộc học thuộc 48 nguyện, rồi cứ nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui, mình nghe cho đến bao giờ mình chán. Tại vì mình thuộc hết rồi mình chán. Rồi sau cơn chán thì trời lại sáng. Mỗi một phen mà sau cơn chán nó tự nhiên nó lại sáng lên bên trong mình. Chứ đừng có nói là chán là bỏ đâu, mà chán là thôi đâu. Thực sự nó vậy. Giờ mình nghe về kinh này của Ngài Chi Lâu Ca Sám. Có hai bản kinh 24 nguyện thôi. Đều là của hai vị từ nước Nguyệt Chi. Một vị là Tam Tạng Pháp Sư Chi Lâu Ca Sám, một vị là Cư Sĩ Chi Khiêm. Cư Sĩ Chi Khiêm này cũng dịch rất nhiều bộ kinh. Đều cùng ở một nước là nước Nguyệt Chi. Và qua bên Trung Hoa dịch kinh. Thì Chi Lâu Ca Sám qua thời Hậu Hán. Còn Nguyệt Chi Khiêm qua vào thời nhà Ngô thuộc Tam Quốc. Thì mình nghe cái của Ngài Chi Lâu Ca Sám dịch. Số 1. Một, khi con làm Phật, khiến trong nước con không có các loài địa ngục, cầm thú, ngạ quỷ, bỏ bay, ngọ nguậy nhúc nhích này nọ, các loài trùng, loài giun này đó, loài sâu. Đắc nguyện ấy mới thành Phật, không đắc đúng nguyện ấy chọn sẽ không làm Phật. Đó. Thì ai mà sợ mấy con sâu, con giun, con gì ấy, thì nghe tịnh độ như vậy là thấy sướng nhất rồi. Thì bây giờ thay vì mình nhắc lại là nguyện thứ nhất, nguyện thứ nhì trong 48 nguyện để mình lấy làm tiêu chuẩn đó. Nguyện thứ nhất, thứ nhì nói về ba ác đạo và không đoạn ba ác đạo. Thì ở đây nói không có địa ngục, cầm thú, ngạ quỷ, bọ bay, ngọ nguậy thêm như vậy nữa. Nhưng mà là gọi là chi tiết vậy thôi. Hai, khi con làm Phật, khiến trong nước con, nhân dân nước khác có ai lại sinh nước con, rồi từ đứa con ra đi sẽ không lại bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ cầm thú ngọ nguậy nữa. Ai mà phải sinh vào các nơi ấy, con không làm Phật. Thì mình thấy ngay là có một điểm khác. Theo như trong 48 nguyện thì là chúng sinh, mình nghe lại đó, như khi nào giả sử như con đắc Phật trời người trong nước sau khi thọ chung, nếu lại chịu ba ác đạo, tức là chịu đọa ba ác đạo không thù chính giác, tức là trời người trong nước. Nhưng mà cái bản của ngài Chi Lâu Ca Sám này nói rõ, người chúng sinh ở cõi khác sinh về cõi cực lạc, rồi nếu mà đi khỏi cực lạc á, làm chúng sinh ở bất cứ cõi nào á, thì sẽ không bao giờ bị đọa vào tam ác đạo nữa. Còn nếu về cực lạc á, cực lạc đâu có tam ác đạo để mà đọa vào ác đạo đây. Thành ra nó cũng có thể là cái nghĩa này nó hợp lý hơn. Ở nghĩa kia là cõi nước con không có ác đạo, rồi cái thứ hai là chúng sinh trời người đó mà thọ chung thì cũng không bị ác đạo. Thì do đó cho nên có một số các vị cao tăng tổ sư giải thích nó như vậy. Tức là khi mà thọ chung á, thế là khi mà hết tuổi thọ rồi, thì vị đó đó dĩ nhiên là ở cực lạc á, không có tam ác đạo để mà đọa tam ác đạo, nhưng mà có thể tam ác đạo đầy hết ở khắp các cõi khác. Thế nên cho nghiệp duyên nó chiêu cảm, nếu mà có cái nhân duyên của tam ác đạo á, thì sẽ rời khỏi cực lạc thế giới mà qua các cõi khác mà sinh vào tam ác đạo của cõi đó. Thì ra đó là sự giải thích nó như vậy. Nên thì cái sự từ chỗ đó mà mình mới biết rằng là cái ý nghĩa vãng sinh á, ở trong đạo Phật, cái ý nghĩa mà tái sinh á, thì nó có thể là mình sinh vào địa ngục ở cõi này, mà nếu bây giờ ngài Quan Âm á, làm cho địa ngục ở cõi này chấm dứt, nhưng nếu cái nghiệp địa ngục của mình mà còn á, thì mình sẽ tự động sinh sang cõi khác, cõi nào mà có địa ngục á, sinh vào địa ngục của cõi đó. Nên cái này á, là mình thấy đó, mình mà bị ở tù ở Na Uy mà chưa hết đó, mà ở đây dẹp tù đi thì gửi mình sang Đức ở tù tiếp, như vậy á, cho bao giờ hết nghiệp thế thôi. Thì cái nguyên tắc của nghiệp nhân duyên nó như vậy, nhìn theo đại thừa đó. Thì hai bản khác nhau như vậy, mình muốn lấy cái nghĩa mà theo bản tiêu chuẩn, tức là 48 nguyện, thì mình phải hiểu nó như vậy. Tức là cái người ở cực lạc thế giới thọ chung rồi á, thì sẽ sinh lại cực lạc thế giới, mà nếu sinh qua cõi khác cũng không bao giờ sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nguyện thứ ba, khi con làm Phật, nhân dân nước khác có ai lại sinh đức con mà không cùng một loại màu kim sắc, con không làm Phật. Nó khác nhau một điểm, cũng giống nguyện thứ ba của 48 nguyện, là nguyện trong 48 nguyện thì nói là nhân dân của nước mình, còn đây là nhân dân nước khác có ai lại sinh nước con thì cũng đều một màu kim sắc như vậy. Nguyện thứ 4, khi con làm Phật, nhân dân nước khác có ai lại sinh nước con, người trời và người thế gian mà có khác nhau con không làm Phật. Nguyện thứ 4 là hình tướng đồng đều, nhưng cũng chỉ khác ở cái chỗ là chúng sinh ở phương khác sinh lại. Nguyện thứ 5 cũng vậy, khi con làm Phật, nhân dân nước khác có ai lại sinh đức con, đều tự suy ra chỗ gốc ngọn, chỗ từ đâu đến sinh của mình. Cái này gọi là túc mệnh đó. Từ 10 ức kiếp đời trước, mình từ chỗ đó mà lại. Đây là túc mệnh thông. Nếu mà không nhớ biết chỗ mình từ đó sinh lại, con không làm Phật. Nguyện thứ 6, khi con làm Phật, nhân dân nước khác có ai lại sinh đức con mà không thấy thấu trọn hết, con không làm Phật. Thấy tức là thiên nhãn. Nguyện thứ 7, khi con làm Phật, nhân dân nước khác có ai lại sinh đức con mà không biết chọn những gì trong tâm người khác niệm, con không làm Phật. Đây là tha tâm thông, tha tâm trí. Nguyện thứ 8, khi con làm Phật, nhân dân trong nước con mà không chọn bay được, con không làm Phật. Đây là thần túc. Nguyện thứ 9, khi con làm Phật, nhân dân trong nước con mà không chọn nghe thấu hết, đây là thiên nhĩ, con không làm Phật. Thế vậy thì từ nguyện thứ 1 đến nguyện thứ 9 giống, cũng giống như trong 48 nguyện. Nhưng mà mình nghe những cái thí dụ như là các cái chữ dùng thì mình thấy ở đây dịch chữ nó không có hay. Phải không? Nói như vậy á, thấy nghe với lại bay vậy. Thành ra chính vì vậy mà các vị cao thạc đức này nó đều lấy cái bản này Khương Tăng Khải tương đối là cái bản tiêu chuẩn. Nguyện thứ 10, khi con làm Phật, nhân dân trong nước con mà có ái dục, con không làm Phật. Thì nguyện thứ 10 của bản 48 á, là không có tham thân. Đó. Không có ngã, ngã sở. Nguyện thứ 11 là nguyện mình nhớ. Nguyện thứ 11 là chánh định tụ. Khi con làm Phật, nhân dân trong nước con trụ chỉ. Chọn đều trụ trong bát nê hoàn. Không đúng vậy, con không làm Phật. Đại khái, nó cũng là cái nghĩa đó. Trụ là ở, là đứng. Chỉ là ngưng. Đây mình nói trụ nghỉ. Tức là đứng dừng. Người dân trong nước đều trụ chỉ ở trong bát nê hoàn. Thì nó cũng, nếu mà theo, tức là nếu mà mình theo cái nghĩa của 48 nguyện thì đây là chánh định tụ, tức là trụ ở trong chánh định tụ cho đến tận cùng bát nê hoàn. Bát nê hoàn là nhập niết bàn. Nguyện thứ 12, khi con làm Phật, chư đệ tử nước con giả sử khiến các loài chư thiên nhân dân ngọ nguậy trong ngàn ức nước Phật, ở mỗi phương trong tám phương trên và dưới đều làm đại đệ tử của duyên nhất giác, tức là duyên giác. Thứ nhất là nói cho độc giác, duyên nhất giác. Và đều cùng một tâm thiền, tức là nói tất cả các loài chúng sinh ở trong các, trong ngàn ức nước nước Phật á, trong khắp mười phương á, mà đều là đệ tử của duyên giác hết, đều có một tâm thiền, tất cả cùng đếm chư đệ tử trong nước con, và dù có trụ đến trăm ức kiếp cũng không ai đếm nổi. Không đúng vậy, con không làm Phật. Nguyện thứ 12 là nguyện về đệ tử vô lượng. Thì so ra nó là cái nguyện thứ 14, 14. Nguyện 13, khi con làm Phật, khiến ánh sáng con thắng hơn mặt trời mặt trăng và cả ánh sáng chư Phật khác đến ức vạn lần, chiếu vô số nơi u tối trong thiên hạ, khiến cho đều thường sáng rực. Các loài chư thiên nhân dân ngọ nguậy thấy ánh sáng con, không ai không phát từ tâm làm thiện, lại sinh về nước con. Không đúng vậy, con không làm Phật. Đây là nguyện nói về hào quang vô lượng, tức là nguyện thứ 12. Đấy, ở trong 48 nguyện. Đấy, ở đây có một điều nói trong này nói là ánh sáng đó thắng hơn mặt trời, mặt trăng và cả ánh sáng chư Phật khác đến ức vạn lần. Nó có so sánh với chư Phật khác nữa. Và có nói thêm, chiếu sáng khắp nơi và ai, chúng sinh các nơi đó, từ chư thiên nhân dân cho đến các loài ngọ nguậy, mà thấy ánh sáng đó thì đều phát từ tâm làm thiện và đều sinh về nước con. Đó. Thêm là những cái chi tiết mình thấy thêm vậy. 14. Đây nhắc lại, bởi vì những bản dịch này là thầy dịch rất cấp tốc trước khi sang đây cho nó xong, có gì khoa học cho nên có nhiều chỗ nó sai, đánh dấu dùng nhận ra cái nào chưa đầy đủ, chưa sai, chưa có coi lại, chưa có sửa hết. Khi con làm Phật khiến các loài chư thiên nhân dân ngọ nguậy trong vô số nước Phật ở tám phương trên và dưới, dù họ đều đắc đệ tử quả chứng của duyên nhất giác và cùng tọa thiền nhất tâm, số người ấy muốn cùng nhau tính toán để biết năm thọ của con là bao nhiêu ngàn vạn ức kiếp, thời sẽ khiến không ai có thể biết được bờ đáy của tuổi thọ này. Không đúng như vậy, con không làm Phật. Đây là về thọ lượng. Đó, nguyện thứ 13 ở trong 48 nguyện. Đây là nguyện thứ 14. 15. Khi con làm Phật, nhân dân nước khác có ai lại sinh đức con trừ ý nguyện của nhân dân trong đức con, thọ mạng của các nhân dân khác không ai có thể tính toán được. Thế câu này nó không đúng vậy, con không làm Phật. Câu này nó là cái nguyện người trời 15. Nó câu nó không có được thuận. Nhân dân mà có ai, tức là hữu tình các cõi khác đến sinh vào nước con, thì trừ người trong nước con cái có nguyện gì đó, còn các nhân dân khác thì đều thọ mệnh không thể nào kế. Tức có nghĩa là nhân dân nước khác sinh về đây thì cũng giống như nhân dân nước này, đồng thọ lượng, thọ mạng vô lượng, trừ người nào mà có cái nguyện gì đó. Cho nên giảm cái tuổi thọ lại để sinh về cõi khác chẳng hạn vậy. Thì đây là chúng sinh ở cõi đó thọ mạng vô lượng. Nguyện 16. Khi con làm Phật, nhân dân trong nước đều làm cho họ không có, không ai có tâm ác. Không đúng vậy, con không làm Phật. Cái này thì cái nguyện thứ 16 ở trong 48 nguyện thì nói là không có nghe danh ác, danh bất thiện. Còn đây là không ai có tâm ác. Thì nếu mà theo kinh A-di-đà thì không có có danh bất thiện thì đúng. Nguyện 17, khi con làm Phật khiến danh con được nghe cùng khắp vô số nước Phật ở tám phương trên và dưới, chư Phật mỗi vị trong chúng đệ tử ca ngợi sự tốt đẹp của cõi nước công đức của con. Các loài chư thiên nhân dân ngọ nguậy nghe danh từ con chọn đền náo nức lại sinh đức con. Không đúng vậy, con không làm Phật. Đây là chư Phật tấm tắc khen ngợi. Nguyện thứ 18 cũng giống như ở trong kia, trong 48 nguyện. Khi con làm Phật, nhân dân của các nước khác có ai hành Bồ Tát đạo thường niệm con với tâm tịnh khiết, vào lúc người ấy thọ chung con cùng chúng tỷ khưu nhiều không tính đếm được, bay đến nghênh đón cùng đứng ngay trước người ấy, người ấy lập tức sinh về nước con làm A Duy Việt Chí, tức là A Bệ Bạt Chí, cũng là bất thối chuyển. Không đúng vậy, con không làm Phật. 18 là nguyện vãng sinh. Đó là nguyện thứ 19 ở trong 48 nguyện. Bây giờ đến 19, khi con làm Phật, nhân dân của nước Phật ở phương khác đời trước làm ác, nghe danh tự con và chân chính hành đạo muốn lại sinh đức con, người ấy thọ chung thời đều khiến cho họ không đọa lại vào trong ba ác đạo mà ắt sẽ sinh đức con như tâm ông nguyện. Không đúng vậy, con không làm Phật. 19 tức là nguyện tương đương với nguyện 20 của 48 nguyện. Nhưng có cái câu là đời trước làm ác và nghe danh tự của Phật A-di-đà rồi hành đạo rồi phát nguyện vãng sinh nước Ngài thì người ấy thọ chung sẽ không bao giờ đọa ba đường ác nữa. Mà trái lại còn được như nguyện sinh về cực lạc. Vậy thì đến nguyện 20, khi con làm Phật chư Bồ Tát đức con mà không đồng với nhất sinh Bồ Sứ, trừ do nguyện hành công đức gì khác, không đúng vậy, con không làm Phật. Thì đây lại là nguyện thứ 22. Vậy thì trong này thiếu cái nguyện thứ 18 của 48 nguyện. Nguyện thứ 18 là chúng sinh mười phương chí tâm tin thích muốn sinh nước con cho đến 10 niệm. Nếu mà không sinh không thủ chính giác, chỉ trừ năm nghịch hủy báng chính pháp. Thì trong 24 nguyện này không có nguyện đó. Mình xem ở sau xem có không. Đã. Chỉ biết là đến nguyện thứ 20 thì nó là tương đương với nguyện thứ 21 của 48 nguyện. Còn nguyện thứ 21 thì lại tương đương với nguyện thứ 20. Tức là khi con làm Phật chư Bồ Tát đức con mà không chọn đủ 32 tướng, con không làm Phật. Nguyện thứ 22, khi con làm Phật chư Bồ Tát đức con muốn cúng dường vô số chư Phật ở tám phương trên và dưới, đều khiến bay đi được, tự nhiên muốn có hàng vạn đồ vật ắt đều hiện tiền, lấy dùng cúng dường chư Phật. Sau khi cúng dường chọn khắp chư Phật, mặt trời chưa đứng bóng đã trở về nước con. Không đúng vậy, con không làm Phật. Đây là nguyện thứ 23, 24, hợp chung lại. Nguyện 22 của ở đây tương đương với nguyện 23, 24 của 48 nguyện. Nguyện 23, khi con làm Phật chư Bồ Tát nước con khi nào muốn ăn, ắt trong bảy... trong bát bảy báu tự nhiên sinh đủ trăm vị ẩm thực trước mình. Ăn xong bát đều tự nhiên biến đi. Không đúng vậy, con không làm Phật. Nguyện 23 này không có ở trong 48 nguyện là về ăn. Thành ra đây là một nguyện mà mình thấy là có thể bổ túc thêm. Là Bồ Tát ở nước cực lạc khi muốn ăn tự nhiên có một cái bát bằng bảy báu hiện ra và trong đó mình muốn ăn gì là có nấy. Muốn ăn món nào hiện ra trước mình, trăm vị ẩm thực. Ăn xong đều bát đều tự nhiên biến đi. Không cần rửa, không cần gì hết. Muốn ăn món gì có hết. Thì trong 48 nguyện không có nguyện này. Nguyện 24 là nguyện cuối cùng. Khi con làm Phật chư Bồ Tát đức con thuyết kinh hành đạo mà không giống như Phật, con không làm Phật. Đó là tương đương với nguyện thứ 25 ở trong 48 nguyện. Nguyện thứ 25 là con đắc Phật Bồ Tát trong nước mà không thể diễn thuyết về nhất thiết chí thì không thủ chính giác. Còn đây là thuyết kinh hành đạo mà không giống như Phật thì không làm Phật. Đến đây là hết, chỉ có 24 nguyện. Còn lại 24 nguyện sau á, thì trong kinh này không có. Thì đó là cái mình so sánh, đọc qua và thấy. Thì đây mình nhắc lại là trong 48 nguyện không có về vấn đề ăn uống, mà trong 24 nguyện thì có vấn đề ăn uống. Ở ngoài ra thì cái thứ tự tương đối cũng giống, không có khác gì mấy. Chỉ có 24 nguyện sau ở trong 48 nguyện thì không có. Trong đó này thì có một cái gọi là trong ba cái nguyện vãng sinh 18, 19, 20 á, Thì trong 24 nguyện nó không có cái chúng sinh mà trong vòng 10 niệm mà muốn sinh á, chí tâm tin thích muốn sinh trong vòng 10 niệm thì được sinh. Mà khi mà nói về sinh á, thì mình sẽ thấy qua ba bản, bản ngày Bồ Đề Lưu Trí, rồi bản ngày Chi Lô Ca Sám 24 nguyện, bản ngày Bồ Đề Lưu Trí cũng 48 nguyện, qua ba bản thì mình đều thấy là phải phát Bồ Đề tâm, tu chư công đức, chí tâm phát nguyện sinh đức tôi, thì Phật có cái nguyện là đến trước người ấy. Còn cho dù nói nguyện 18, nguyện 20 thì Phật đều nói chắc chắn được sinh, nhưng không nói là hiện đến trước. Nếu mình coi trong kinh Vô Lượng Thọ thì mình có thể hiểu là Phật hiện đến trước, mà nhưng mà khi nào mà Phật nói là Phật hiện đến trước thì có nghĩa là báo thân Phật đến. Còn mà chính Phật không đến nhưng mà cảm ứng theo nguyện để tiếp độ thì nó có thể là hóa thân. Như là trong kinh Vô Lượng Thọ nói là cái cấp hạng 3 đó là như là trong mộng thấy Phật vậy đó, thấy Phật như trong mộng. Mộng thấy Phật tức là cái mình thấy ở trong mộng á, thì nó không phải là thực. Thế cho nên mình có thể hiểu là không có nói cái câu là Phật nguyện là sẽ đến. Tại vì khi nguyện sẽ đến là phải đúng báo thân thì mới đúng là mình đến. Cho nên mình có thể từ đó, tuy rằng giờ mình chưa có học sâu vào trong kinh Vô Lượng Thọ, nhưng mà mình cho thấy trước những cái dữ kiện như vậy. Rồi từ đó mình mới hiểu là thực ra là luôn luôn phải có Phật tiếp dẫn vãng sinh. Nhưng mà Phật có thể tiếp dẫn vãng sinh đúng nghĩa là tiếp dẫn bằng báo thân. Còn tiếp dẫn bằng hóa thân và tiếp dẫn bằng như là trong Vô Lượng Thọ nói là mộng thấy đó, nó cũng là một loại hóa thân mà nó mờ hơn nữa. Còn khi mà hóa thân thì nói là hóa thân đó, sắc tướng này nó đều giống hệt như là báo thân. Thì mình có thể hiểu như vậy. Cho nên các nguyện 18, 20 đều có Phật đến tiếp dẫn nhưng không phải là báo thân, nên không nhắc đến vấn đề đến tiếp dẫn. Thì nhận xét từ đó mình có thể bắt đầu nhận xét thêm là thế. Vậy thì trong kinh A Di Đà đó, khi mà nói người nào mà chấp trì danh hiệu á, cho đến 1 cho đến 7 ngày mà nhất tâm bất loạn đó, thì trong kinh nói là A Di Đà Phật vào lúc lâm chung, A Di Đà Phật cùng chư thánh chúng hiện trước người ấy. Thì theo tất cả những cái như là mình vừa nghe rồi đó, thì như vậy đó, khi mà đã nói là A Di Đà Phật hiện trước người ấy thì có nghĩa đó là báo thân hiện. Mà nếu như vậy, báo thân hiện như thế đó, thì báo thân hiện đối với ai? Đối với một người là chấp trì danh hiệu. Theo như kinh Xứng Tán Tịnh Độ là cái người đó đó là tư duy về danh hiệu của Phật Vô Lượng Thọ, tư duy về cực lạc thế giới, công đức trang nghiêm, rồi hệ niệm vào đó, hệ niệm vào danh hiệu, hệ niệm vào cõi, thì người đó cũng được Phật đến tiếp dẫn. Thì từ đó mình đã thấy là nếu mà quan sát một loạt như vậy thì mình thấy là cho nên chư tổ mới tập trung vào cái vấn đề tu tập về chương phương diện hành á, mới tập trung vào cái chỗ là chấp trì danh hiệu. Mà trong chấp trì danh hiệu á, thì thực ra cái chấp trì đó nó là chấp trì bằng tâm. Nhưng mà có thể là nói chấp trì bằng tâm á, thì đại đa số quần chúng á, thấy nó khó, thấy nó lúng túng. Nên này sau này là từ Tổ Thiện Đạo á, mới giải thích nó ra cái chấp trì bằng cách xưng danh. Cái chỗ xưng danh như vậy nó làm cho ai cũng thấy dễ dàng, thoải mái. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi về sau này từ cái chỗ đó bên Tàu mới có cái truyền thống gọi là đà Phật thất, tức là cứ lấy một khoảng thời gian 7 ngày như vậy á, để niệm Phật, nghe thuyết pháp niệm Phật, nghe thuyết pháp niệm Phật trong vòng 7 ngày như vậy, gọi là đà Phật thất. Là do từ cái câu mà từ 1 cho đến 7 ngày như vậy. Rồi chấp trì danh hiệu vậy đó. Thì từ đó mà nó ra cái sự tu trì như vậy. Đó là cái mình học hỏi nhận xét để mình thấy vậy đó. Nên sau này mình tu tập thì thực sự niệm danh hiệu, xưng danh hiệu nó rất là tiện lợi. Cho nên mà chư tổ từng tu tập cái đó rất nhiều. Cho nên chính vì vậy mà mình muốn được sự gia hộ của chư tổ, mình vẫn phải tu cái pháp môn đó. Nhưng mà nếu mà mình muốn thể nghiệm, tức là mình là cái người học vào trong muốn thể nghiệm những cái gì trong kinh nói, thì mình cũng tập chấp trì bằng tâm nữa. Chấp trì danh hiệu trong tâm nữa. Giữ cái danh hiệu đó ở trong tâm mình. Thì điều này thì mình sẽ từ từ nghe. Rồi mình ngưng. Hôm qua mình giảng quá nước nửa tiếng. Hôm nay đền bù lại cho 10 phút. Nguyện đêm công đức này về khắp tất cả đệ tử và